thứ năm, tùy hỷ công đức. Nguyện thứ năm, tùy hỷ công đức, là dùng để đối trị với bệnh phiền não nặng nề của phàm phu, đó là sự đố kỵ. Tâm đố kỵ đã hình thành và theo ta nhiều đời kiếp đến nay. Quý vị hãy xem một đứa trẻ vừa ra đời được vài tháng hoặc một năm, khi cho nó ăn kẹo, khi thấy đứa khác được nhiều hơn, tâm đố kỵ của nó liền biểu hiện ra một cách tự nhiên. Tâm đố kỵ là một chướng ngại lớn đối với việc tu học, cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới đặc biệt đề ra nguyện tùy hỷ công đức này để dạy cho chúng ta. Chúng ta chẳng những không đố kỵ với người khác, mà còn phải sanh tâm vui vẻ khi thấy, biết cái đẹp, cái tốt của họ, để hết lòng giúp đỡ họ hoàn thành việc làm tốt đẹp. Nhà Nho có câu: thành nhân chi mỹ, thành nhân chi thiện. Nếu chúng ta không đủ khả năng, không thể giúp đỡ, nhưng chúng ta có lòng vui vẻ ca ngợi, như thế cũng gọi là tùy hỷ công đức. Trường hợp chúng ta có khả năng lại không chịu giúp đỡ, mặc dù không có tâm đố kỵ, như vậy không thể gọi là tùy hỷ. Cho nên trong lúc tùy hỷ, không những không mang tâm đố kỵ mà còn hết lòng giúp đỡ nữa, mới thật sự là tùy hỷ. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, khi giúp người khác thành tựu, chính là thành tựu cho mình. Bởi vì công đức tùy hỷ thù thắng nhất chính là tâm rộng rãi vui vẻ, chấp nhận người khác vượt bực hơn mình. Nền giáo dục thời xưa của Trung Quốc đều hy vọng thế hệ sau có những thành tựu siêu việt hơn mình. Nếu không thì nền giáo dục đó coi như hoàn toàn thất bại. Khác với người thời nay, tâm đố kỵ chướng ngại nhiều và sợ người khác hơn mình, nên khi dạy thì giấu nghề hoặc giữ lại một chiêu, không thực tâm truyền hết. Như vậy gọi là bần pháp. Bần pháp sẽ bị quả báo ngu dốt, keo kiệt sẽ bị nghèo khó. Hạng người như vậy không biết những điều đáng sợ của quả báo. Ngày xưa ở Trung Quốc, cái nón của người làm quan đội gọi là hiền quan. Nón này là biểu pháp mang ý nghĩa rất thâm sâu. Nó có hai cấp như cầu thang, dành nón phía trước thấp, dành phía sau cao hơn. Phần thấp tượng trưng cho chính mình, phần cao tượng trưng cho hậu thế, thế hệ sau. Có nghĩa là người làm quan luôn luôn hy vọng kẻ hậu thế vượt bực giỏi hơn mình về đức hạnh, học vấn, khả năng, cho đến mọi sinh hoạt của cuộc sống đều luôn tiến bộ và không ngừng nâng cao. Nền giáo dục được gọi là thành công là phải tiến bộ, chứ không phải thụt lùi. Riêng nón của vua chỉ có một vành bằng thẳng, tượng trưng cho tâm bình đẳng. Y phục của vua và các đại thần đều nói lên nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm, cũng như nhắc nhở họ từng giờ từng phút phải thận trọng ý thức việc làm của mình. Qua đến giáo dục hiện nay của chúng ta, nếu đức hạnh, học vấn, năng lực của chúng ta không đạt đến mức độ cao, thì chúng ta sẽ không thể nào độ cho chúng sanh ở thế hệ sau. Vì sao thế? Quý vị xem, nền giáo dục hiện nay chỉ chú trọng về mặt cung cấp cho giới trẻ những kiến thức khoa học kỹ thuật, và xã hội bên ngoài càng ngày càng phức tạp hơn. Do đó, người nào muốn hóa độ cho họ, cần phải có tâm thanh tịnh hơn, trí tuệ cao hơn, đức hạnh thâm hậu hơn, thì mới có thể ứng phó với thời cơ và thời đại hiện tại. Cho nên, tùy hỷ công đức rất là quan trọng. Tóm lại, đố kỵ, sân hận đều có tác hại trầm trọng đến tự tánh của chúng ta, cần phải nhổ tận gốc rễ. Phương pháp dùng để nhổ tận gốc đó là tùy hỷ công đức. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Như nguyện thứ sáu nói, thỉnh chuyển pháp luân, mục đích chính là truyền bá Phật pháp, đem Phật pháp phổ biến, truyền bá giới thiệu cho mọi người. Trong cuộc đời của chúng ta, sự tu học muốn đạt đến mức thành tựu, nếu chỉ thỉnh chuyển pháp luân thì chưa đủ. Quý vị thử nghĩ, có ai mới nghe kinh một hai lần mà được khai ngộ đắc quả đâu? Lúc Phật còn tại thế thì có, sau khi Phật diệt độ rồi không có nữa. Cho nên chúng ta cần phải thỉnh Phật trụ thế, nghĩa là thỉnh vị thầy tốt thường trụ, để có thể mỗi ngày chỉ dẫn chúng ta, khiến chúng ta trường kỳ được giáo huấn, từ đó mới đạt đến chỗ thành tựu. Khi tôi còn đi học ở Đài Trung, có một hôm thầy Lý Bỉnh Nam hỏi chúng tôi, cách ngôn dĩ chí, giống như ngài Khổng Phu Tử hỏi học trò. Mỗi người tự nói lên chí hướng, nguyện vọng của mình cho thầy nghe. Ngài hỏi đến tôi liền thưa rằng, con hy vọng sau này sẽ đi hoằng pháp lợi sanh ở khắp nơi. Ngài nghe xong gật đầu và nói, tốt lắm, tuy nhiên con chỉ có thể thành tựu cho chính mình, không thể thành tựu cho người khác. Tôi hỏi, thưa thầy vì sao thế? Ngài trả lời, con chỉ đạt tới kết quả là truyền bá Phật Pháp thôi. Ngài nói tiếp, thầy sống ở Đại Trung hơn 30 năm, do đó người thành tựu mới được nhiều. Nếu ở Đại Trung mỗi năm chỉ đến giảng 1-2 ngày, sẽ không có một người nào thành tựu được. Tôi nghe xong, hiểu rõ đạo lý thật sự là như vậy. Tuy nhiên, trong nhà Phật cũng nói đến duyên phận. Phật bất độ vô duyên chi nhân, nghĩa là Phật không thể độ người không có duyên với Ngài. Đi khắp nơi để tuyên dương hoằng pháp, dù duyên cạn cũng vẫn có thể độ. Còn nếu trụ ở một nơi để giáo hóa chúng sanh, cần phải có duyên sâu dày lắm mới độ được. Cho nên bao nhiêu năm qua, tôi đều đi du hóa ở nước ngoài. Điều này đối với tôi rất tốt. Điểm tốt nhất là cái quan niệm có ngôi nhà, chùa hoàn toàn nguội lạnh. Mỗi ngày đi đây đó ở khắp nơi, lữ quán, làm sao mà có chùa? Mặc dù có đạo tràng, một năm ở không quá 10 ngày lại tiếp tục đi, tất cả chỉ là như lữ quán thôi. Quan niệm nhà hoàn toàn phá tan rồi. Với tôi đây là điều giải thoát, muốn được như vậy không phải dễ. Nay tôi đã thật sự thể nghiệm được. Quý vị muốn thành tựu, nhất định phải thỉnh Phật trụ thế. Phật đã nhập diệt rồi, không phân biệt là người xuất gia hoặc tại gia cư sĩ. Chỉ cần họ là người tu hành chân chính, có học, có đạo hạnh, có thể làm gương mẫu cho chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta tu học, chúng ta đều nên thỉnh họ thường xuyên ở lại nơi đây, khiến cho vùng này được sự giáo huấn trường kỳ, như thế mới có sự thành tựu chân chính. Cho nên, ngoài việc muốn thành tựu thỉnh chuyển pháp luân, nhất định phải phát tâm chân chính, thỉnh Phật trụ thế. Nếu chúng ta là người Phật tử thuần thành, thật sự muốn đạt được sự lợi lạc trong Phật Pháp, chúng ta phải dẫn đầu trong việc lễ thỉnh Pháp Sư, Đại Đức ở một chỗ và tận tâm tận lực cúng dường. Những vị Đại Đức chân chính, cuộc sống của họ rất đơn giản, rất dễ chiếu cố. Đây là đạo lý tất yếu. Đạo tràng là nơi tiếp đón đại chúng, do đó phải trang nghiêm. Nếu không người ta sẽ nghĩ, đạo tràng này chắc cũng chẳng ra gì. Nếu như đạo tràng trang nghiêm đẹp đẽ, họ sẽ nghĩ, ồ, chỗ này chắc cũng được lắm. Và tự nhiên sanh tâm vui vẻ, cung kính. Bởi vì đa số người ta chỉ ham chuộng bề ngoài, không biết được nội dung bên trong. Do đó, chúng ta cũng cần phải làm cho hình dáng bên ngoài coi được một chút mới thu hút nhiều người tới. Mặc dù nói, người biết được giá trị của đồ vật không chuộng bề ngoài, nhưng để hấp dẫn đại chúng, một đạo tràng trang nghiêm cũng cần thiết lắm. Tuy nhiên, đạo tràng càng trang nghiêm lộng lẫy bao nhiêu, nơi sinh hoạt ăn ở của người tu thì phải hết sức đơn giản. Cảnh này, nếu chúng ta đi qua Trung Hoa lục địa sẽ thấy rõ. Chùa ở Trung Quốc xây theo kiểu cung điện của vua, vô cùng trang nghiêm. Tuy nhiên, phòng ở của người xuất gia thì lại rất đơn sơ, phòng của trụ trì cũng thế. Điểm này cho ta thấy bề mặt lộng lẫy trang nghiêm của đạo tràng, mục đích là để thu hút đại chúng. Chúng ta cần quan sát để hiểu, sau đó mới biết nên dùng thái độ gì, phương pháp và nghi thức nào để thỉnh Phật trụ thế, khiến Phật Pháp thực sự ở một địa phương có thể xuống gốc ra rễ, khai hoa kết trái. Trong 10 nguyện phổ hiền, 7 nguyện ở trên là hạnh nguyện của Bồ Tát, 3 nguyện sau là hạnh hồi hướng của Bồ Tát. Thứ 8. Thường tùy Phật học. Thường tùy Phật học là nói cho ta rõ, Phật là tấm gương, là điển hình, là mô phạm cho chúng ta học hỏi. Nay Phật không còn tại thế, kinh điển của Ngài vẫn còn, chúng ta y theo kinh điển tu hành. Đó là thường tùy Phật học, là tiêu chuẩn tối cao cần có để tu học Phật Pháp. Thứ 9. Hằng thuận chúng sanh. Nghĩa là đối với tất cả hữu tình chúng sanh nhất định phải thuận. Thuận là điều rất khó làm, cho nên người Trung Quốc nói chữ hiếu kế tiếp nói chữ thuận. Không thuận tức là không hiếu. Học Phật là tận đại hiếu, thuận chúng sanh, ở trong hằng thuận để quán cơ duyên, hướng dẫn chúng sanh bỏ ác làm lành, giúp họ phá mê khai ngộ. Nhất định phải biết rõ nhân duyên thời tiết, khi nào phải làm gì. Được như vậy mới gặt hái được kết quả lợi ích viên mãn. Cho nên phải có trí tuệ, phương tiện thiện xảo mới có thể hằng thuận chúng sanh. Thứ 10. Phổ giai hồi hướng. Là đem tất cả những công đức mà chúng ta tu học được đều hồi hướng trọn vẹn đến tất cả pháp giới chúng sanh, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng đến thực tế, trải rộng tâm lượng của chúng ta đến tận hư không, khắp pháp giới. Đó chính là chân ngã. Đạt đến cảnh giới này mới gọi là đại viên mãn. Tóm lại, những y cứ của Tịnh Độ Tông mà chúng ta tu học đó là ngũ kinh nhất luận, 5 quyển kinh một quyển luận. 5 kinh gồm A-di-đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, phẩm phổ hiền Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, chương đại thế chí niệm Phật viên thông trong kinh Lăng Nghiêm. Nhất luận là giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. Về phương pháp tu học có 5 đề mục: tam phước, ba thứ phước. 1. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 10 thiện nghiệp. 2. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. 3. Phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Lục hòa, tam học, giới, định, tuệ. Lục độ, thập đại nguyện dương. Những đề mục trên rất đơn giản rõ ràng, không một chút phức tạp. Chúng ta trọn đời dựa theo nguyên tắc này để tu học, quyết định thành tựu. Đúng như lời cổ đức, vạn người tu, vạn người vãng sanh. Chúng ta có luận cứ rồi, có phương pháp tu hành rồi. Nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta dùng thái độ gì, tâm thái nào khi chúng ta đối với người, với vật? Làm theo 5 đề mục trên đây thì nhất định không sai. Sau đó, nhất tâm niệm Phật cầu giảng sanh, không một ai mà không thành tựu.